truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, số khách đi xe tại bến và chuyến xe xuất bến đều giảm so với Tết Mậu Tuất năm 2018.
Gần 300 thanh niên ưu tú của thành phố Thái Nguyên sẵn sàng lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc vào ngày 20 tháng 2 tới.
Từ nhiều năm qua, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên đã tăng cường các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, nhất là các hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Điều này đã góp phần củng cố những kiến thức đã học trên lớp và giúp học sinh hoàn thiện kỹ năng qua các hoạt động trải nghiệm. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Do ảnh hưởng của trận mưa lớn kèm gió lốc xảy ra vào rạng sáng ngày 18 tháng 2 đã làm thiệt hại nhiều tài sản của các cơ quan, đơn vị và nhân dân tại một số địa phương trên địa bàn thành phố. Để nắm bắt tình hình, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại do thiên tai tại phường Trung Thành. Trên trục đường Phố Hương thuộc tổ 10 phường Trung Thành, mưa lốc làm đổ cây xanh đô thị hơn 50 tuổi, gây đổ hai cột điện, làm mất điện sinh hoạt các hộ dân quanh vùng và tốc 100m² mái chợ tạm Dốc Hành. Tại đây, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên yêu cầu cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả do thiên tai mưa lốc gây ra, đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống trên địa bàn. Trong trận mưa lớn, bệnh viện Gang Thép là nơi bị thiệt hại nặng nhất với gần 600m² mái tôn bị tốc, làm hư hỏng cổng chính bệnh viện, 4 xe ô tô, 3 xe máy và 21 cây xanh bị đổ. Ngoài ra, trận mưa đã làm đổ nhiều cây xanh đô thị, đổ hai cột điện, một trạm biến áp. Đặc biệt, mưa dông lốc gây đổ cột trang trại và làm chết hơn 500 con gà của gia đình ông Nguyễn Minh Châu, tổ 19. Được biết, ngoài phường Trung Thành, một số địa phương khác như Thịnh Đức, Tân Thành, Hương Sơn, Phú Xá cũng bị thiệt hại tài sản do ảnh hưởng của mưa lớn. Rất may không có địa phương nào thiệt hại về người.
Ghi nhận từ bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, số khách đi xe tại bến và chuyến xe xuất bến đều giảm so với Tết Mậu Tuất 2018. Cụ thể, trong tổng số 21 ngày phục vụ, 11 ngày trước Tết và 10 ngày trong và sau Tết, có tổng cộng 7.857 lượt xe xuất bến với trên 133.600 hành khách đi xe tại bến. Trước Tết, ngày cao điểm có số chuyến xuất bến nhiều nhất là ngày 22 tháng Chạp với 461 chuyến, 526 xe và 10.220 hành khách đi xe, giảm 31 chuyến và trên 1.000 khách so với cùng thời điểm năm 2018. Sau Tết, ngày 10 tháng Giêng là ngày có số chuyến xuất bến nhiều nhất với 432 chuyến, 562 xe và trên 5.600 hành khách đi xe. Trong tổng số 10 chuyến xe tăng cường, giảm 36 chuyến so với năm 2018, hành khách chủ yếu đi các tỉnh Bắc Giang, Lào Cai, Thanh Hóa và huyện Định Hóa, Thái Nguyên. Trao đổi với ông Trịnh Văn Quyến, Phó Giám đốc Bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên được biết, một trong những nguyên nhân khiến số khách và số chuyến xe tăng cường tại bến năm nay đều giảm là do hành khách đi trên một số tuyến như Hà Nội, Bắc Cạn đã chọn đi phương tiện khác như đi xe chung, xe limousine. Tuy nhiên, bến vẫn làm tốt công tác phục vụ tại bến, đảm bảo không có tình trạng xe chở quá số người quy định được xuất bến. Trong suốt cả đợt phục vụ Tết đến thời điểm này, bến chưa nhận được phản ánh nào từ khách hàng về việc xe chở quá tải, thu tăng giá vé so với giá niêm yết.
Ngày 17 tháng 2, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội người cao tuổi phường Gia Sàng tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 191 người cao tuổi. Những năm qua, công tác chăm sóc về mặt tinh thần, vật chất và sức khỏe những người cao tuổi của phường luôn được cấp ủy chính quyền phường quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Hoạt động của các chi hội người cao tuổi có nhiều khởi sắc. Các cụ tham gia vào tổ chức hội đạt tỷ lệ cao, các chi hội đã xây dựng được quỹ hội, tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời khi hội viên ốm đau qua đời. Năm 2019, phường Gia Sàng có 191 cụ đăng thọ, trong đó một cụ đăng thọ 100 tuổi, hai cụ đăng thọ trên 100 tuổi, 188 cụ đăng thọ 95, 90, 85, 80, 75, 70 tuổi. Tổng số kinh phí mừng thọ được trích từ ngân sách gần 48 triệu đồng. Bên cạnh đó, một cụ đăng thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước tặng quà với trị giá 1,2 triệu đồng. 10 cụ đăng thọ ở tuổi 90 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng quà mỗi cụ 650.000 đồng. Tại lễ mừng thọ, chúc thọ, lãnh đạo chính quyền địa phương đã chúc mừng các cụ đăng thọ tuổi vàng năm 2019, nhấn mạnh vai trò to lớn của người cao tuổi, mong các cụ tiếp tục nêu cao gương sáng, động viên khích lệ con cháu tham gia đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Hàng năm, lễ hội Chùa Phố Hương khai hội vào ngày 13 tháng Giêng đến 15 tháng Giêng. Chùa Phố Hương tên chữ là Trấn Nam Tự, nằm trên địa bàn phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, là nơi thờ tự người anh hùng dân tộc Dương Tự Minh. Phát biểu tại buổi lễ khai hội, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tổ chức các lễ hội văn hóa tín ngưỡng truyền thống như lễ hội Chùa Phố Hương nhằm đáp ứng nhu cầu tự do tín ngưỡng của các chư tôn Phật tử và nhân dân địa phương, đồng thời phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giá trị tích cực của truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh những người có công với nước, với nhân dân, qua đó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương. Sau buổi lễ khai hội là phần lễ rước kiệu, biểu diễn kèn đồng, chống lôi Hải Phòng và nhiều tiết mục đặc sắc khác để cầu chúc cho năm Kỷ Hợi bình an, mưa thuận, gió hòa.
Từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 19 tháng 2, chùa Phù Liễn đã tổ chức Hội Xuân Kỷ Hợi 2019. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, có mưa, tuy nhiên vẫn có khá đông tăng ni Phật tử và du khách gần xa đến dự lễ hội. Đây là một trong những lễ hội truyền thống được người dân Thái Nguyên chào đón mỗi dịp Tết đến xuân về. Chùa Phù Liễn tên chữ là Phù Liễn Tự. Theo thần phả của các cụ để lại, làng Phù Liễn được thành lập từ thời Lý, có tên gọi là Hương Phù Liễn, do đó chùa được mang tên là Chùa Phù Liễn. Chùa Phù Liễn còn có tên là Phù Chân Thiện Tự, nghĩa là che chở, bảo vệ những điều chân chính. Chùa Phù Liễn tọa lạc tại tổ 23 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Trước đây, chùa là nơi che chở, nuôi giấu một số nghĩa quân của Hoàng Hoa Thám và Lương Ngọc Quyến. Qua nhiều lần trùng tu tôn tạo, chùa Phù Liễn ngày nay trở thành một ngôi chùa có kiến trúc đẹp, rộng rãi, bề thế, nằm trên một quả đồi cao, thoáng đãng. Từ nhiều năm nay, chùa Phù Liễn đã là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của tăng ni Phật tử trên cả nước. Chương trình Hội Xuân chùa Phù Liễn năm 2019 diễn ra hai phần. Phần lễ được tổ chức trang trọng với nghi thức dâng hương, nguyện cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, nhà nhà ấm no hạnh phúc. Sau màn khai trống là phần hội với các hoạt động văn hóa thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như múa lân, ca múa nhạc, thi đấu bóng chuyền, cờ tướng. Lễ hội truyền thống chùa Phù Liễn được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị tư tưởng sâu sắc trong tư vô lượng tâm của đạo Phật về hòa hợp, hòa giải, vị tha và nhân ái, đồng thời nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, hướng đến một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Đình Quan Triều thờ Đức Thánh Dương Tự Minh, người anh hùng của quê hương Thái Nguyên, đã thành thông lệ cứ vào ngày 13-14 tháng Giêng âm lịch hàng năm, Đình Quan Triều, phường Quan Triều lại tưng bừng mở hội để nhân dân địa phương và du khách mọi nơi đến tham quan. Ngày sau phần nghi lễ tâm linh truyền thống bày tỏ lòng thành kính với Đức Thánh và cầu cho một năm hạnh phúc, may mắn đến với mọi người, mọi nhà. Cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt và tiếng trống khai hội, đông đảo nhân dân và du khách thập phương đã hòa mình vào phần hội. Điểm ghi dấu của lễ hội Đình Quan Triều là chương trình nghệ thuật đặc sắc diễn ra vào buổi tối với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Trường Cao đẳng Nghệ thuật Việt Bắc, Đoàn chèo huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, các nghệ sĩ Tự Long, Quang Thắng, Quốc Khánh. Cùng với đó là chuỗi các trò chơi dân gian như bóng chuyền hơi, bóng bàn, cờ tướng, kéo co, đấu vật, biểu diễn võ thuật, ném còn, trọi gà. Và đặc biệt là cuộc thi nấu xôi theo chủ đề dành cho 5 cụm dân cư trên địa bàn đã thu hút rất đông nhân dân và du khách tham gia, tạo không khí tươi vui phấn khởi trong những ngày đầu xuân. Bà Thái Thị Giang, cụm 4, phường Quan Triều phấn khởi nói.
Đình Quan Triều mặc dù là mới được thành lập nhưng mà trong những năm gần đây thì phường và địa phương cũng đã rất quan tâm, tổ chức nó cũng đã quy mô và ổn định. Rất nhiều những cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, đặc biệt là các hoạt động dân gian được tổ chức để thu hút người dân trong địa phương và nhiều địa phương khác đến để tham dự. Cho nên là chúng tôi rất là phấn khởi và cũng mong muốn là mỗi một năm thì sẽ có thêm nhiều đổi mới hơn nữa để nhân dân địa phương có cơ hội được tham gia và thể hiện.
Theo sử sách ghi lại, Đức Thánh Dương Tự Minh là người dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên tại làng Quan Triều, phủ Phú Lương xưa, nay là phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Thân thế và sự nghiệp của ông gắn liền với lịch sử vương triều nhà Lý, nửa đầu thế kỷ 12, từ năm 1127 đến năm 1150. Ông là người đức độ, tài giỏi, có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở vùng biên cương đông bắc nước Đại Việt, nên được triều đình nhà Lý trọng dụng. các đời vua Lý Nhân Tông, Lý Thần Tông, Lý Anh Tông đều giao cho ông làm thủ lĩnh phủ Phú Lương, trải dài 6 tỉnh Đông Bắc. Bằng tài thao lược của mình, ông đã đoàn kết được nhân dân xây dựng phủ Phú Lương thành vùng đất phồn vinh, thịnh vượng. Nhiều lần đánh đuổi giặc phương Bắc xâm phạm, giữ vững chủ quyền biên cương Đông Bắc nước Đại Việt. Sau khi hoàn thành binh nghiệp, ông về ở ẩn tại núi Đuổm, phủ Phú Lương, nay là di tích đền Đuổm thuộc xã Động Đạt, huyện Phú Lương, sống cuộc đời thanh tao giản dị và mất tại đó. Sau khi ông mất, ông được nhà Lý sắc phong là uy viễn đôn tỉnh Cao Sơn, Quảng Độ chi thần để ghi nhận công lao của ông. Nhiều làng xã từ Cao Bằng về tới Bắc Giang đã lập đền thờ ông và suy tôn ông là thành hoàng làng, trong đó có đình Quan Triều. Đình được nhân dân làng Quan Triều xưa xây dựng từ lâu đời để tưởng nhớ Đức Thánh Dương Tự Minh và Đức Thánh Mẫu thân sinh ra ông và nhị vị công chúa Diên Bình, Thiều Dung. Tuy nhiên, do biến động của thời gian, đặc biệt là trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đình đã bị phá hủy hoàn toàn, nhân dân phải thờ cúng ông trong nhà tạm của dân. Năm 2008, thể theo nguyện vọng của chính quyền và nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố và các sở ngành, các phòng ban đã đồng ý cho chính quyền và nhân dân xây dựng khôi phục lại đình. Năm 2011, đình chính thức được khôi phục đưa vào sử dụng với tổng diện tích trên 1.700 m². Lễ hội truyền thống của đình cũng được duy trì và phát triển, trở thành lễ hội được nhiều du khách thập phương cùng nhân dân trong vùng đến dâng hương, kính lễ và tham dự lễ hội. Ông Nguyễn Ngọc Xoan, trưởng ban quản lý đình Quan Triều cho biết thêm.
Lễ hội đình Quan Triều trước đây là dựa theo dân gian tục của các cụ ngày xưa để lại. Những năm đầu thì do ban quản lý đình tổ chức, nó mang tính chất tự phát. Năm 2011 thì được sự đồng ý của tỉnh, của thành phố thì đình Quan Triều đã được khôi phục xây dựng lại. Thế từ đó thì lễ hội đình Quan Triều là chúng tôi tổ chức theo quy mô cấp phường. Thì do chính quyền chúng ta tổ chức, vì vậy là trong lễ hội thì có diễn ra nhiều cái hoạt động trò chơi dân gian và các cái hoạt động văn hóa nghệ thuật mang tính quần chúng.
Trao đổi với ông Trần Thái Hòa, Chủ tịch UBND phường Quan Triều được biết, để các hoạt động tại lễ hội đình Quan Triều được tổ chức mang đúng với tính chất lễ hội truyền thống, việc duy trì và phát triển các trò chơi dân gian được ban tổ chức lễ hội tổ chức hàng năm. Tuy nhiên, để hạn chế những trường hợp biến trò chơi thành hoạt động cá độ đỏ đen, UBND phường đã chỉ đạo công an, đội trật tự giao thông, mỹ quan đô thị cùng các tổ chức xã hội đoàn thể cử cán bộ giám sát các hoạt động. Nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ kịp thời xử lý và có biện pháp cứng rắn đối với những trường hợp cố tình vi phạm. Có thể thấy với sự chỉ đạo đúng đắn quyết liệt của Ủy ban Nhân dân phường và công tác tổ chức luôn đổi mới của ban tổ chức, lễ hội đình Quan Triều đã trở thành điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh lành mạnh của đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương. Những nét văn hóa đẹp ấy cần được duy trì và phát triển qua từng năm để mỗi một mùa lễ hội được tổ chức sẽ thực sự mang lại sự tươi vui, phấn khởi theo đúng ý nghĩa của nó.
Nhằm động viên khích lệ các tân binh trước ngày lên đường nhận nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Phúc Triều đã tổ chức gặp mặt tặng quà động viên các tân binh. Năm 2019, xã Phúc Triều được giao tuyển chọn 10 chỉ tiêu tham gia nghĩa vụ quân sự. Theo đó, để đảm bảo chỉ tiêu được giao, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã lập kế hoạch ra soát được gần 60 thanh niên độ tuổi từ 18 đến 27 tuổi. Qua sơ tuyển hai cấp đã tuyển chọn được 16 thanh niên đủ điều kiện và đã có 10 thanh niên nhận được lệnh nhập ngũ. Đây đều là những thanh niên có đủ điều kiện về sức khỏe, lý lịch tốt, sẵn sàng cho ngày hội tòng quân diễn ra vào ngày 20 tháng 2 tới đây. Tại buổi gặp mặt, các tân binh đã được nghe đại diện thế hệ cha anh đi trước chia sẻ về những kinh nghiệm rèn luyện, chiến đấu và truyền thống vẻ vang, hào hùng của quân và dân ta, qua đó trang bị cho các tân binh tinh thần, nghị lực của thế hệ trẻ, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội Việt Nam chính quy tinh nhuệ, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Hòa chung với không khí xuân của đất trời và xuân của lòng người, sáng 17 tháng 2 tức 13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Ngày thơ Việt Nam Nguyên tiêu Kỷ Hợi năm 2019. Đây là hoạt động được hội duy trì nhiều năm nay vào mỗi dịp rằm tháng Giêng nhằm tôn vinh những giá trị đích thực của thơ ca và tạo nơi giao lưu gặp gỡ giữa những người yêu thơ trên địa bàn thành phố. Tham dự ngày thơ năm nay, các vị đại biểu và đông đảo công chúng yêu thơ không chỉ được thưởng thức lại những vần thơ bất hủ của bài thơ Nam Quốc Sơn Hà, bài thơ được coi như bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc Việt Nam, mà còn được chính các hội viên chi hội thơ thành phố Thái Nguyên giới thiệu những đứa con tinh thần của họ. với một chủ đề chung là mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Nhưng mỗi một tác giả lại có những cảm xúc tinh tế khác nhau, khiến diện mạo thơ trở nên rất đa dạng, phong phú, nhưng cũng thật gần gũi với đời sống, tâm tư tình cảm của con người. Nhà thơ Nguyễn Phương Nga, Câu lạc bộ thơ phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hôm nay các tác phẩm thơ thì tôi thấy rất là phong phú. Nhiều bài thơ mà tôi được xem năm nay với năm ngoái thì phải nói là về cái nghệ thuật cũng như là cái tứ thơ thì năm nay có nhiều cái tiến bộ hơn. Chứng tỏ là thơ của Hội Văn học Nghệ thuật thành phố ngày một phát triển lên. Thì tôi rất mong là tới đây Hội Văn học Nghệ thuật của thành phố sẽ tổ chức nhiều cái sân chơi thật là bổ ích cho chúng tôi để chúng tôi được thỏa lòng tham gia với những cái niềm mơ ước nhất của mình.
Cũng tại ngày thơ năm nay, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố tiến hành trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và sáu giải khuyến khích cho các tác giả đạt giải tại cuộc thi sáng tác thơ năm 2018. Ngoài ra, nhiều bài thơ hay của các nhà thơ đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ thơ của 32 phường xã trên địa bàn cũng được chọn lựa, chép trên giấy khổ lớn để trưng bày thành vườn thơ, tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng tham quan thưởng lãm. Nói về điểm mới về hội thơ năm nay, ông Hoàng Báu, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ngày thơ Nguyên Tiêu nó được Hội Nhà văn Việt Nam đứng ra tổ chức và nó đã đi vào cái nếp với tất cả các 63 tỉnh thành. Hầu như là cứ đến ngày rằm Nguyên Tiêu, các hội văn học nghệ thuật từ cấp tỉnh, cấp trung ương đều đứng ra tổ chức. Thế năm nay có cái đặc biệt là chúng tôi là trước khi để chuẩn bị cho cái ngày Nguyên Tiêu, chúng tôi tổ chức trước đấy, tức năm 2018, tổ chức một cuộc thi thơ và lấy những cái bài thơ được giải và trình diễn ngày hôm nay cộng với những cái bài chọn cả tương đối xuất sắc của các câu lạc bộ thì cộng vào và làm một cái chương trình thơ để làm gắn kết giữa cái đích thực, cái truyền thống và cái phong trào sống với nhau cùng đồng hành và để cùng nhau tôn vinh.
Với việc tổ chức thành công Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên đã không chỉ giúp tôn vinh thành tựu thơ ca Việt Nam, trong đó có thơ ca Thái Nguyên, mà còn tạo ra một sân chơi bổ ích để các nhà thơ và người yêu thơ giao lưu, trao đổi, học hỏi, nâng cao kỹ năng sáng tác và thẩm thơ, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần trong dòng chảy của xã hội hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu xuân này, 297 thanh niên ưu tú trong toàn thành phố Thái Nguyên đang náo nức chờ đợi và sẵn sàng lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc vào ngày 20 tháng 2 tới. Sự quan tâm động viên kịp thời của chính quyền địa phương và các đoàn thể đã giúp họ thêm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Còn vài ngày nữa là đến ngày lên đường nhập ngũ, em Vũ Anh Tuấn, sinh năm 2000 ở tổ 31 phường Hương Sơn, vẫn luôn tranh thủ thời gian để phụ giúp bố mình hoàn thành nốt công việc còn dang dở. Với Tuấn, ước mơ được nhập ngũ, rèn luyện trong quân đội đã có từ khi em còn đang theo học cấp 3. Mặc dù đã có công việc với thu nhập gần 4 triệu đồng một tháng, nhưng em vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ và may mắn đủ điều kiện được gọi nhập ngũ trong lần tuyển quân năm nay. Chia sẻ với chúng tôi, em Vũ Anh Tuấn, tổ 31, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên nói, cầm trên tay lệnh gọi nhập ngũ, em rất hồi hộp và lo lắng vì phải xa gia đình chuẩn bị cho nhiệm vụ mới. Em cũng thấy rất vui và tự hào vì là một trong những thanh niên đủ điều kiện để lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và sẽ phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Sau khi học cấp 3 xong thì em cũng ở nhà giúp đỡ bố mẹ em làm việc hàng ngày. Và khi nghe tin có đợt tuyển nghĩa vụ quân sự thì em có hăng hái viết đơn xin tham gia để đăng ký khám sức khỏe. Rất may mắn là em được trúng tuyển và em rất là háo hức chờ đến ngày để trúng tuyển để lên đường.
Cùng chung niềm vui, sự phấn khởi, háo hức chờ đến ngày lên đường như Tuấn, những ngày này Nguyễn Thành Trung, tổ 17, phường Túc Xuyên cũng đang sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Nhà Trung có hai anh em, học xong cấp 3 từ năm 2017, Trung đã cùng bố đi làm xây dựng để phụ giúp kinh tế cho gia đình và trang trải nuôi em trai đang học cấp 3. Những ngày này được sự động viên của chính quyền địa phương và đặc biệt là từ người mẹ của mình, Trung càng thêm quyết tâm và chờ đợi từng ngày để được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Trung hào hứng chia sẻ với chúng tôi. bản thân được truyền cảm hứng từ chính những câu chuyện về người lính từ ông nội của mình, nên bản thân vẫn luôn mong muốn được nhập ngũ. Tuy nhiên, phải trải qua 2 năm rèn luyện thể lực, năm nay em mới đủ tiêu chuẩn để nhập ngũ.
Ông nội em đã từng đi bộ đội, phát huy truyền thống cách mạng của gia đình em. Em mong muốn được cống hiến sức trẻ của mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đất nước. Em tin rằng qua môi trường quân đội em sẽ được rèn luyện ý chí, tinh thần trưởng thành hơn.
Là một trong những địa phương có chỉ tiêu giao quân tương đối cao, năm nay phường Hương Sơn có 11 thanh niên ưu tú tham gia nhập ngũ đợt này, trong đó có 8 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 3 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an. Cùng với các đồng chí trong Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường Hương Sơn đến thăm, động viên các gia đình và tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ đợt này, chúng tôi cảm nhận được tâm trạng phấn khởi, có phần háo hức của những thanh niên trước khi bước vào môi trường quân ngũ. Em Hoàng Bảo Khánh, tổ 28, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên là một trong những thanh niên đủ tiêu chuẩn thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm nay, cho biết.
Sau khi được trúng tuyển vào nghĩa vụ công an, em cảm thấy rất vui mừng. Khi được chính quyền địa phương và gia đình động viên, em cảm thấy rất là phấn khởi để sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Em sẽ cống hiến tất cả vì đất nước.
Ngoài 255 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, năm nay thành phố Thái Nguyên còn có 42 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, trong đó chủ yếu là các đoàn viên thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 27. Các đoàn viên thanh niên nhập ngũ đều có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và ý thức tổ chức kỷ luật cao. Tự tin, phấn khởi, sẵn sàng chờ ngày lên đường là tâm lý chung của tất cả thanh niên thành phố Thái Nguyên. Trong những ngày đầu xuân mới, nhiều địa phương tổ chức các hoạt động gặp mặt, tặng quà, giáo dục truyền thống cho thanh niên chuẩn bị lên đường bảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động nghĩa tình đó sẽ tiếp thêm sức mạnh để gần 300 thanh niên thành phố vững tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần củng cố những kiến thức đã học trên lớp và giúp học sinh hoàn thiện kỹ năng qua các hoạt động trải nghiệm, từ nhiều năm qua, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên đã tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, nhất là các hoạt động trải nghiệm cho học sinh.
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là một bộ phận của chương trình đổi mới giáo dục phổ thông. Bên cạnh các môn học khác, hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình giáo dục phổ thông làm cho nội dung giáo dục không bị bó hẹp trong sách vở mà gắn liền với thực tiễn đời sống xã hội. Tùy điều kiện từng địa phương và đặc thù từng bậc học, cấp học mà các trường đã kết hợp những hoạt động trải nghiệm thực tế phù hợp. Các trường như Tiểu học Nguyễn Huệ, Nguyễn Viết Xuân, Nha Trang, Độc Lập, Tiểu học và Trung học cơ sở chế 1 năm ra sàng là những đơn vị tiêu biểu trong khối các trường tiểu học thực hiện đưa các hoạt động trải nghiệm sáng tạo vào trường học với nhiều hình thức như tích hợp chủ đề liên môn trong chương trình chính khóa, đưa các em đến các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, các khu trải nghiệm tổng hợp để dạy học và trải nghiệm thực tế. Sau những buổi trải nghiệm tại các di tích lịch sử, văn hóa, học sinh được bồi dưỡng thêm niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước và có được những bài học quý từ trong truyền thống lịch sử của quê mình. Nói về hoạt động trải nghiệm của nhà trường trong những năm học qua, cô giáo Hà Phong Lan, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Huệ cho biết.
Về hoạt động trải nghiệm của học sinh trong nhà trường thì ngay từ đầu năm học, trường đã xây dựng kế hoạch và thông qua phụ huynh trong cuộc họp đầu năm. Phụ huynh cho con tham gia hoàn toàn là tự nguyện và tham gia các hoạt động trải nghiệm này thì học sinh có cái hứng thú tâm lý mới, tạo động lực cho các em để cái giờ học chính khóa được tốt hơn. Mục đích cuối cùng là để giúp các em là rèn luyện các kỹ năng và tập trung vào cái việc học văn hóa ở trên lớp.
Việc tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm, tiết học ngoài nhà trường được thực hiện trên tinh thần tự nguyện và có thu phí của học sinh. Do đó, thời gian qua, các nhà trường đã xây dựng phương án học tập tương đương cho các em học sinh không tham gia được các hoạt động này có thể học tập tại trường hoặc tại nhà. Ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên cũng yêu cầu các hoạt động trải nghiệm phải đảm bảo nội dung học tập trải nghiệm phù hợp với môn học, khối lớp, chuẩn kỹ năng, kiến thức theo chương trình giáo dục hiện hành, được tổ chức đảm bảo theo đúng định hướng, từ tiếp cận, hình thành đến phát triển năng lực cho học sinh, lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm. Mỗi tháng, các nhà trường đều tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong cả giờ học, chính khóa và ngoại khóa, lồng ghép các nội dung giáo dục về lịch sử, địa lý địa phương. Đây là nội dung giáo dục trong chương trình chính khóa, được bố trí 2 tiết một tháng. Do đó, nhà trường bố trí thực hiện trong khung chương trình chính khóa, thể hiện trong kế hoạch giáo dục, phân công người phụ trách và thầy khóa biểu của nhà trường, đổi mới nội dung các chủ đề phù hợp với xã hội hiện nay như về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giao tiếp mạng xã hội, smartphone trong đời sống xã hội, văn hóa giao thông. Là phụ huynh học sinh, bà Hoàng Lan Anh có con học tại trường tiểu học Lương Ngọc Quyến cho biết.
Tôi thấy rằng các hoạt động trải nghiệm do nhà trường tổ chức rất bổ ích và lý thú, giúp các con được khám phá nhiều cái mới, nhiều giá trị lịch sử và văn hóa của đất nước, địa phương. Con tôi học lớp 5 ở trường tiểu học Lương Ngọc Quyến. Sau khi đi trải nghiệm về, con rất hào hứng viết bản thu hoạch. Tôi nghĩ nhà trường nên tổ chức hoạt động này thường xuyên hơn nữa.
Có thể nói, với phương pháp gắn lý thuyết với thực tiễn, hoạt động trải nghiệm sáng tạo đã giúp các em phát triển kỹ năng học tập, kích thích hứng thú trong nhận thức, phát triển trí tuệ và nhân cách học sinh. Nhờ đó, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên. Đồng thời, qua các tiết học tích hợp, các bài học được xây dựng phù hợp với việc đưa di sản trong dạy học, đảm bảo dựa theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông. Ngoài ra, giáo viên chủ động sưu tầm tài liệu, tranh ảnh, băng đĩa, xây dựng hệ thống tư liệu cho chủ đề dạy học nhằm khơi gợi sự tìm tòi, khám phá của học sinh. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Giáo dục và Phát triển. Thông báo, vào khoảng 2 giờ ngày 18 tháng 2 năm 2019, do mưa bão đã xảy ra sự cố mất điện tại trạm biến áp 110 kV khu vực Tích Lương, nên Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng cấp nước tại khu vực thành phố Thái Nguyên. Thời gian dự kiến khoảng từ 2 giờ đến 20 giờ ngày 18 tháng 2 năm 2019. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên trân trọng thông báo. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 18 ngày 19 tháng 2 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng có sương mù nhẹ, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng có sương mù nhẹ, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%, đêm và sáng trời lạnh.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng thông báo. Từ ngày 5 tháng 1 năm 2019 đến ngày 5 tháng 4 năm 2019, khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại các điểm bưu điện sẽ được hưởng mức lãi suất cao nhất trên địa bàn và được tặng các phần quà tặng ưu đãi như tham gia chương trình quay số trúng thưởng với cơ hội nhận 10 lượng vàng SJC cùng nhiều phần quà có giá trị khác. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, quý khách hàng còn được nhận trực tiếp quà tặng theo tỷ lệ giá trị tiền gửi. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với điểm bưu điện gần nhất. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên trân trọng phục vụ quý khách.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.